Có người hỏi: ở đây tôi sợ rằng có sự mâu thuẫn, khi thì nói vô trí vô đắc, khi lại nói hành thâm bát nhã, tức là trí tuệ, và đắc vô thượng chánh đẳng giác. Như vậy là sao? Còn khi nói đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là sao nữa? Sở dĩ nói vô trí vô đắc là để người ta khỏi hiểu lầm niết bàn như một sở đắc, mà có sở đắc thì có sở cầu, có sở vọng, mà đã có vọng cầu thì lại cần phải có lực có trí để đắc kỳ sở nguyện, và như vậy vẫn loay hoay tạo tác trong vòng luân hồi sinh tử, nhân quả và thời gian. Bậc A-la-hán, vô thượng sĩ là bậc vô cầu, vô tác, như kinh Dhammapada đã dạy, mà vô cầu, vô tác thì làm sao có sở đắc được. Nhưng chính vì bậc A-la-hán, chánh đẳng giác là bậc không, vô tướng, vô tác, vô nguyện, nghĩa là không có sở cầu sở đắc, nên mới gọi là đắc Anuttara Samma Sambodhi. Ví như một người kia thấy thiên hạ đeo kiếm cũng đi mua kiếm về đeo, nhưng khi đeo kiếm vào, nào cận, nào diễn, nào xanh, nào vàng, thì anh thấy mọi vật đều biến đổi và mắt xốn sang khó chịu, làm cách nào cũng không hết. Thực ra chỉ vì anh có sở đắc mấy cặp kiến đắt tiền, không dám bỏ đi mà đành mang mắc bệnh. Đến khi bác sĩ khám bệnh mới hay, mắt anh rất tốt, chỉ vì mang kiến mà có ảo giác vậy thôi. Quả nhiên khi bỏ kiến đi, anh thấy rõ như thường. Vậy chính vì bỏ sở đắc kính màu mà đắc mắt sáng, tạm gọi là đắc mắt sáng, chứ thật ra mắt anh vốn sáng. Chỉ bỏ mấy cặp kiến đi là phản bổn hoàn nguyên, chứ có đắc cái gì đâu, phải vậy không? Nhưng chính vì nhận chân ra được không có sở đắc nào cả mới thực sự gọi là đắc. Người ta cho rằng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có sở đắc, còn đắc Tu Đà Hoàn đến A-la-hán là có sở đắc. Nói như vậy là tại người ta ưa đem tâm phân biệt mà gán đặt, chứ thật ra Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng chỉ là danh xưng mà Đức Phật tạm gọi để chỉ những tiến trình tâm khi từ bỏ, thoát ly ra những ràng buộc, kiết sử mà thôi. Bản nguyên của tâm và pháp vốn tự do thanh tịnh, vì vậy mà Đạo Phật dạy rằng khi một người có tâm thanh tịnh thì thấy tất cả pháp đều thanh tịnh. Tuy nhiên, chúng sinh không thấy bản lai thanh tịnh của mình mà luôn luôn bị trói buộc trong thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân hận, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, ngã mạn, vô minh. Khi dùng trí tuệ soi chiếu, hành thâm bát nhã, Panyaya Pasati, thoát ly được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, gọi là Tu Đà Hoàn. Vị Tu Đà Hoàn đoạn giảm thêm dục ái và sân hận gọi là Tư Đà Hàm. Vị Tư Đà Hàm thoát ly dục ái và sân hận gọi là A Na Hàm. Vị thoát ly hoàn toàn mọi trói buộc từ thân kiến đến vô minh gọi là A La Hán. Vậy A La Hán chính là trở về với bản lai thanh tịnh chứ không có sở đắc gì cả. Ví như một người ghiền thuốc, về sau thấy sự tai hại của thuốc, anh ta bỏ bớt đi 30% số lượng thuốc, rồi cố gắng bớt đến 50%, 70%, cho đến khi anh hoàn toàn bỏ được thuốc. Như vậy là anh ta đã đắc được tình trạng không hút thuốc. Cái đắc này chỉ có giá trị đối với người ghiền thuốc, còn đối với người không hút thuốc thì xưa nay vẫn là không hút thôi, chứ có đắc gì đâu. Do đó chúng ta thấy, nói là đắc, mà trên thực tế là bỏ, là xả ly, là đoạn tận, là không thủ trước, cho nên nói đắc hay vô đắc cũng giống nhau. Lão Tử cũng nói, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí vi vô vi, sống đạo thì mỗi ngày mỗi bớt, bớt rồi, bớt nữa, bớt hoài, cho đến chỗ vô vi. Vô vi chính là vô hành, là ngũ uẩn giai không. Hoặc kinh Viên Giác cũng nói, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Vậy giác chính là ly, chứ không phải đắc, nên nói đắc chính là vô đắc vậy. Có người hỏi, đến đây tôi lại nghi ngờ, còn có sự mâu thuẫn vì nói không thủ trước thì đúng, nhưng nói bỏ hay xả ly đoạn tận thì sao đạo Phật lại chủ trương bất thủ bất xả? Thật ra chỉ vì giới hạn của ngôn ngữ thôi. Nói xả hay không xả, đắc hay không đắc, chẳng qua là tùy trường hợp, chứ đó không phải là luật cố định. Nói không nắm không bỏ là nói khi quán chiếu thực tại không nên có thái độ thiên lệch một chiều, vì nắm giữ hay xả bỏ thì khó thấy được thực tánh. Nắm giữ ở đây có nghĩa là tham, và xả bỏ là ưu, sân, cho nên Đức Phật dạy trong kinh Tuệ Quán Tứ Niệm Xứ là phải từ bỏ tham ưu trên đối tượng quán chiếu. Vậy không thủ xả có nghĩa là từ bỏ tham và ưu, hay nói một cách khác, không thủ xả chính là từ bỏ thủ xả. Ví dụ như khi đang buồn thì đừng giữ cái buồn lại, cũng đừng bỏ cái buồn đi, mà phải nhìn thấy thực trạng hiện tượng buồn đó từ khi sinh cho đến diệt. Như vậy trong việc quán chiếu này, có cái cần phải từ bỏ, có cái không cần từ bỏ. Từ bỏ là thái độ tham ưu trên đối tượng, nhưng không từ bỏ chính tự thân thực tánh đối tượng quán chiếu. Đối tượng buồn tự nó có sinh nên có diệt, vậy chúng ta chỉ cần tỉnh giác để thấy nó tự đoạn tận, chứ không cần gia tâm đoạn tận gì cả. Đạo hữu có còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa không? Nếu không, chúng ta nói tiếp. Chúng ta trở lại chuyện đắc hồi nãy. Thật ra những chữ giác, ngộ, chứng, đắc chỉ tùy trường hợp mà nói. Giác và ngộ là để chỉ sự thoát khỏi mê lầm hoặc nhận ra sự thật, thường chỉ về lý. Còn chứng và đắc để chỉ việc trải qua một diễn biến tâm lý đối với một sự kiện, thường chỉ về sự. Đối với việc chứng ngộ Niết Bàn, ngôn ngữ Pali thường sử dụng từ Nibbana, Satchikiriya. Satchikiriya có động từ là Satchi, Karoti, và được định nghĩa là Sa, Akim, Karoti, mà chúng ta có thể dịch theo nghĩa đen là chứng kiến. Vì vậy tôi đã trình bày trong phần giải thích câu vô trí diệt vô đắc rằng đắc quả chỉ là trải qua hay là chứng nghiệm một tiến trình tâm đặc biệt, lấy Niết Bàn làm đối tượng mà thôi, chứ không phải là thủ đắc hay sở hữu pháp nào cả. Niết Bàn không phải là cái để đắc, không phải là chỗ để tới, vì người ta chỉ có thể nắm bắt chính ý niệm của mình, chứ không thể nắm bắt cái vượt ngoài ý niệm. Cho nên, khi gán cho Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, thì chính là vì muốn thủ đắc ý niệm lý tưởng mà nó đã gia tâm dự phóng. Ý niệm này chẳng khác ý niệm đại ngã thường hằng của Bà La Môn. Vậy mà Kinh Sanskrit Đại Bát Niết Bàn lại nói, hữu đại ngã cố, danh viết Niết Bàn, thì chắc chắn là Bà La Môn hoan nghênh nhiệt liệt. Còn người Phật tử mà giải thích lôi thôi thì không khéo, bán đứng đạo Phật cho Bà La Môn vậy. Khi trí tuệ đã thấy các hành tự nhiên là vô thường, các hành tâm lý là khổ, và các pháp là vô ngã thì không còn chấp thủ. Khi vô minh ái dục tà kiến không còn bóp méo thực tại, thì mỗi mỗi đều được trả về bản nguyên của nó. Nơi bản nguyên rốt ráo chỉ Satchikaroti thôi, chứ đừng thêm bớt, lấy bỏ, đắc thất gì cả. Để kết thúc đoạn này, tôi xin nhắc lại nguyên văn. Dĩ vô sở đắc cố bồ đề tát đọa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Như vậy, trong đoạn kinh này nói rõ, tam thế chư Phật và Bồ Tát đều y theo tứ diệu đế, mà khởi đầu là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Panya Paramita, như trong kinh Dhammapada gọi là Panyaya Pasati, tức là Mago Visuddhiya, con đường thanh tịnh bao gồm giới, định, tuệ, bát chánh đạo, đạo đế, để thoát khỏi điên đảo mộng tưởng, tập đế, để chứng ngộ cứu cánh niết bàn, diệt đế, không còn quái ngại khủng bố, khổ đế. Chính Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã xác nhận như thế trong kinh Chuyển Pháp Luân. Này các tỳ kheo, nếu Như Lai không thấy, không giác ngộ tứ thánh đế, thì Như Lai không tuyên bố là đã chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giữa chúng ma vương, phạm thiên, chư thiên và loài người. Cho nên người mê mà cũng nói vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, thì muôn đời vẫn là người mê, không thấy khổ, không đoạn tập, không hành đạo, không chứng diệt, nghĩa là không giác ngộ tứ thánh đế, thì không sao giải thoát được luân hồi sinh tử. Nhiều người đọc kinh Bát Nhã đến đoạn này thì tưởng lầm rằng tu theo tứ thánh đế chỉ đắc quả A-la-hán, còn chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa vô sở đắc mới đắc vô thượng chánh đẳng giác. Thật ra A-ra-ham là từ để chỉ bản lai thanh tịnh của chư Phật, thanh văn Phật, độc giác Phật, toàn giác Phật. Cho nên khi một người đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, thì trong kinh thường gọi đó là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nghĩa là chỉ ghép một số đức tính tiêu biểu để tôn xưng tính chất giác ngộ của Phật, thay vì phải nói hết cả 10 ân đức một lần. 10 phương diện khác nhau của ân đức Phật ấy là: một, A-ra-ham, A-la-hán, ứng cúng, vô sinh; 2. Samma Sambuddho, chánh đẳng giác; Tam miệu Tam Bồ Đà; 3. Vijjacharana Sampanno, minh hạnh túc; 4. Sugato, thiện thệ; 5. Lokavidu, thế gian giải; 6. Anuttaro, vô thượng sĩ; 7. Purisa Dhamma Sarathi, điều ngự trượng phu; 8. Satadeva Manusanam, thiên nhân sư; 9. Buddha, Phật; 10. Bhagava, Thế Tôn. Chính vì chư Phật thanh văn duyên giác toàn giác đã thấy chỗ vô sở đắc, nên trí tuệ ba la mật mới đạt tới tột đỉnh vô thượng chánh đẳng giác, đạo đế, mới quét sạch mọi điên đảo mộng tưởng, tập đế, nên tâm không còn khổ đau sợ hãi, khổ đế, và chứng ngộ niết bàn rốt ráo, diệt đế. Rõ ràng là đoạn mở đầu và đoạn này đều nói đến tứ thánh đế, sinh tử luân hồi, nguyên nhân sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử luân hồi và con đường chấm dứt sinh tử luân hồi của chư Phật. Đó là con đường giác ngộ giải thoát duy nhất đưa đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết, Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế Bồ đề tát Bà ha. Ngoại đạo dùng chú thuật để nương vào tha lực hầu đạt đến những năng lực phi thường mà người ta gọi là pháp thuật hay thần lực siêu huyền. Mật tông tả phái Tây Tạng cũng rơi vào con đường thần lực và pháp thuật của mật giáo cổ xưa tại bản xứ. Mật tông Tây Tạng chính phái sử dụng câu chú như phương tiện để vượt khỏi thế giới ý niệm hầu thể nhập pháp giới chân như thực tánh màu nhiệm. Nhưng thật ra trì chú đến chỗ tổng trì bất động thì cũng chỉ ngang với niệm Phật đến mức vô biệt niệm, nghĩa là chỉ mới tịch chứ chưa chiếu. Do đó muốn chiếu soi thì phải dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ đáo bỉ ngạn. Chính vì vậy mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, đại minh chú, không có chú nào bằng, không có chú nào hơn trong việc thâm nhập pháp giới chân như Tathāgata và quét sạch mọi khổ đau phiền não. Nói trí tuệ đáo bỉ ngạn là chú vô thượng, tức là nói trí tuệ này vượt qua khỏi khả năng và giới hạn của chú thuật. Và trí tuệ này cũng không còn giới hạn trong lĩnh vực tri mà dung nhiếp cả hành. Tri chính là hành trong hành động, vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, vượt qua bên kia một cách hoàn toàn, chính là tuệ giác. Gatte, gatte, paragatte, parasamgatte, bodhisvaha. Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề tát Bà ha là phát âm theo Việt Hoa từ phiên âm tiếng Hoa của câu chú mô tả hành động tuệ giác hay trí tuệ đáo bỉ ngạn trong tiếng Sanskrit vừa nói trên. Quý vị có để ý là paragatte, parasamgatte chính là đến paramita, đáo bỉ ngạn không? Vậy thì bỉ ngạn đó là gì và trí tuệ phải vượt qua cái gì để tới bỉ ngạn bờ kia? Chúng ta hãy lấy lại ví dụ thế giới ý niệm. A phẩy, A hai phẩy, B phẩy, B hai phẩy của lý trí vọng thức, của vô minh ái dục thì chúng ta sẽ thấy hành động của trí tuệ là vượt qua sông mê bể khổ, vượt qua thế giới ý niệm tạo dựng bởi vô minh ái dục hay lý trí vọng thức để đạt tới bờ kia. Cho nên nói trí tuệ đến bờ kia chính là vượt qua ý niệm để đến thực tánh vậy. Hay nói một cách cụ thể là trí tuệ vượt qua A phẩy, A hai phẩy, B phẩy, B hai phẩy để trả về bản nguyên đích thực A B của thế giới chân như Tathāgata, tự tánh, Sabbhava, đó là bờ kia, là diệt đế, là pháp tánh bản nguyên như thị, Yathābhūta, vượt qua bên kia, thế giới ý niệm. Cụ thể hơn nữa, vượt qua thế giới ý niệm chính là thấy thế giới ý niệm đúng chân tính của nó, chứ không vượt qua bằng cách chối từ hay tránh né. Ví dụ, khi sân khởi thấy sân khởi, khi sân diễn biến thấy là sân đang diễn biến, khi sân diệt thấy là sân diệt, như vậy là thấy được tánh tướng của sân không qua phê phán biện minh hay dự phóng lý tưởng không sân để chạy trốn thực tại, không tô vẽ bất cứ một ý niệm nào vào cái sân đang hiện tiền, dù đó là ý niệm một tâm từ, một nụ cười, một bài kệ, một câu chú linh thiêng cách mấy đi nữa, vì đó chỉ là phương tiện đối trị hay đánh tráo thực tại chứ không phải đích thực là tánh tướng của thực tại hiện tiền. Như vậy thấy đúng thực tánh của tham sân si vân vân, tức là thấy pháp. Thấy pháp chính là vượt qua đến bờ bên kia, là trí tuệ đáo bỉ ngạn. Bát Nhã Ba La Mật Đa là tuệ giác Bodhi mà các bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu viên mãn. Tóm lại nói thật ra, đó là hành động của trí tuệ siêu việt tam giới. Lokuttara Panya, để trả thực tại về với bản nguyên như thị của Pháp. Bát Nhã Tâm Kinh là một đoạn văn cô động, nhưng đã nói lên đầy đủ những thực tại tiêu biểu của Pháp mà Đức Phật khéo khai thị, là cốt lõi chung nhất của mọi tông môn hệ phái Phật giáo. Nếu Bát Nhã Tâm Kinh là lý của sự, thì Kinh Tứ Niệm Xứ trong Chánh Tạng Pali chính là sự của lý. Trong đó chúng ta thấy Đức Phật không cần hiển lý, mà Ngài chỉ nói thẳng vào sự, vì hơn ai hết, Ngài thấy ngay nơi mỗi sự sự, vốn đã đầy đủ lý rồi. Trong sự mà mê mờ, mới cần hiển lý để ngộ. Trong sự đã tỉnh giác, thì không những là sự lý viên dung, mà còn sự sự vô ngại nữa. Ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp thường lặng lẽ chiếu soi, trong chánh niệm tỉnh giác, ngay nơi khổ lạc ở đời, không sinh một niệm tham ưu thủ xả, ngay nơi phiền não hay giải thoát, tuệ giác vẫn không hề lung lay dao động vân vân. Như đã được Đức Phật chỉ dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ, không phải sự sự vô ngại mà Kinh Hoa Nghiêm muốn nói đến đó sao? Cho nên thấy Tứ Niệm Xứ chỉ nói đến những sự kiện bình thường trong đời sống thì cho là pháp tu của Tiểu Thừa, còn nghe nói sắc tức thị không, không tức thị sắc liền cho là pháp cao siêu mầu nhiệm của Đại Thừa thì quả là chưa thấy lý đạt sự chút nào, phải không quý vị? Có lần, một vị tăng sau khi đi kinh hành trong một khóa thiền tứ niệm xứ đến hỏi thiền sư: bộ đạo Phật cao siêu như thế mà chỉ có đi, biết đi thôi là đủ sao? Thiền sư hỏi lại: thế ông có nghe câu nhất Phật quốc tại nhất sa trung không? Dạ có. Thiền sư nói: vậy sao ông lại không thấy nước Phật trong từng bước đi? Đó chẳng qua là vì vị tăng chỉ quan tâm đến lý mà xem thường sự, nên chẳng bao giờ vào được sự lý viên dung, hay đơn giản chỉ là đi trọn vẹn với đi, ngồi trọn vẹn với ngồi, trong thế giới hoa nghiêm, sự sự vô ngại. Đến đây, có thể xem như chúng ta đã thấy một cách đại lược về lý Kinh Bát Nhã, cũng là yếu lý chung của nhà Phật. Cho nên chúng ta tạm ngưng thảo luận về Kinh Bát Nhã để nói về những vấn đề then chốt khác. Cũng xin thưa, đây không phải là một buổi giảng kinh theo kiểu chú giải, nặng tính danh ngôn chữ nghĩa, mà chỉ tùy hứng mượn lời kinh để mở bày sự thật. Ví như từ đầu, chúng ta đã đồng ý với nhau là mục đích các buổi nói chuyện này chỉ để thấy ra đâu là cái thực tại đây và bây giờ mà thôi. Bây giờ còn một ít thời gian, xin quý vị nêu thắc mắc để thảo luận. Một cụ già hỏi: sau mấy lần liên tục theo dõi buổi nói chuyện của thầy, tôi được mở mang rất nhiều. Thầy đã trình bày khá rõ ràng giáo lý của Đức Phật, cả lý lẫn sự, nên nhiều điều trước đây tôi nghi ngờ hoặc chưa hiểu, nay đã được đã thông. Tôi rất cảm ơn thầy. Tuy nhiên tôi e ngại rằng những điều thầy trình bày có thể quá cao siêu đối với người bình dân, ít có thời giờ nghiên cứu học hỏi Phật Pháp. Đối với những người đó, có thể có cách nào dễ dàng hơn cho họ tu tập không? Cảm ơn cụ. Câu hỏi của cụ rất hay. Đúng là Kinh Bát Nhã mà chúng ta vừa trình bày về lý thì rất rốt ráo, nhưng về sự chưa đáp ứng hết được mọi căn cơ. Còn Kinh Tứ Niệm Xứ đúng mức lại dành cho người vượt qua giai đoạn lý, chỉ cần hạ thủ công phu là thấy pháp hiện tiền. Do đó hai bài kinh này, một lý một sự, rất rốt ráo, nhưng lại rất khó cho những người học đạo sơ cơ. Chính vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật có chia ra làm ba bậc: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ thiện giúp cho người sơ cơ chưa thấy pháp có thể đoạn giảm điều ác, tăng trưởng điều lành để vơi bớt những phiền não khổ đau do vọng nghiệp gây nên. Trung thiện giúp cho người đã thấy pháp ngộ, có thể nhập lưu, bước vào dòng thánh. Hậu thiện giúp cho các bậc thánh hữu học đạt đến vô học, tức là giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Vậy nếu xét thấy mình còn sơ cơ thì đừng vội luận bàn lý bát nhã hay cố gắng thực hành tuệ quán Vipassana, mà chỉ nên bố thí, phóng sinh, trai giới, gần gũi và học hỏi các bậc thiện tri thức, nghe pháp, tụng kinh, sám hối, cung kính, phục vụ, vân vân. Lúc thân tâm tương đối ổn định trong sáng, hành giả có thể tu tập những bước sâu hơn như nhẫn nhục nhu hòa, tinh tấn thiền định, tứ vô lượng tâm, hoặc trì chú, quán tưởng niệm Phật, tham công án, vân vân. Đến lúc nói năng hành động suy nghĩ đều có thể sáng suốt định tĩnh, trong lành, trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, không bị che lấp bởi thế giới ý niệm của lý trí vọng thức nữa, thì mới có thể thấy được lý bát nhã và hành được sự Vipassana một cách chính xác. Sở dĩ chúng ta nói đến lý bát nhã và sự Vipassana là để chúng ta không bị lạc đường vào tà đạo, lý luận cao siêu nhưng cước căn bất điểm địa. Còn thực tế thì mỗi người phải tự khám phá hoặc nhờ một vị thiện tri thức chỉ bày căn cơ trình độ của mình để hạ thủ công phu sao cho khế hợp. Đừng giới quá cao, cũng đừng kẹt vào những pháp môn phương tiện mà chư tổ tạm thời vận dụng cho người sơ học. Chính vì không tự biết mình nên nhiều người chưa thấy lý, chỉ mới có đôi chút kiến giải, rồi chấp vào cái lý kiến giải đó, tự cho mình có căn cơ cao thượng, chỉ hành pháp cao siêu, mà thực ra là đang tự đánh lừa mình trong thế giới vọng tưởng huyễn hóa. Lý là thấy ra cái thật, và sự là sống tỉnh thức trọn vẹn với cái thật đó. Nhưng khi lý chỉ là sản phẩm kiến giải của tư tưởng, thì sự chính là luân hồi sinh tử trong tam giới. Lý này là hóa thân của vô minh tà kiến, mà hoạt động cụ thể chính là hành. Chữ hành dùng trong ngũ uẩn và thập nhị nhân duyên, trung tâm tạo tác ra tam giới, cũng như dựng lên ngôi nhà bản ngã. Do đó cụ nói đúng, cái quan trọng là phải biết căn cơ trình độ thực của mình để tháo gỡ ngôi nhà bản ngã trong tam giới ấy. Góp ý của người ghi chép: người ta đã định nghĩa niết bàn bằng những hình ảnh mỹ từ cao siêu và tôn quý nhất, ngôn ngữ triết học, thiền học, văn chương, cẩm tú mỹ lệ nhất. Có chỗ nói đúng cái rốt ráo viên mãn tùy tướng dụng của nó, nhưng có chỗ dễ rơi vào thường kiến thường luận. Ví dụ, ly tứ cú tuyệt bách phi, siêu diệt lý trí, tuyệt đối trong lòng tương đối, không còn sự diễn biến của ngũ uẩn, sát na kỳ ngộ, sát na vĩnh cửu, không còn vô minh ái dục, đoạn tận tham sân si, vĩnh phúc thường lạc ngã tịnh, phi nhị giá, song quan song lực, uyên nguyên bản nguyên, bình thường tâm, vĩnh thể, bản lai diện mục, vô vị chân nhân, thiên thu, cố quận, vân vân và vân vân. Kinh Hoa Nghiêm có một nhóm từ rất chân xác là đương xứ tức chân. Chỉ có cái đang là ấy là cái chân, không có cái chân nào khác. Niết bàn là cái đang là, luôn luôn mới mẻ, cụ thể, sinh động, phong phú, chứ không phải là những ý niệm trừu tượng. Triết học Tây Phương từ thời cổ Hy Lạp cho đến hiện đại cứ loay hoay mãi với những duy lý, duy sự, duy danh, duy nghiệm, duy tâm, duy vật, duy linh và đủ mọi thứ duy trên đời này, không bao giờ nói được cái thực tại toàn diện. Thành tựu cao nhất mà cũng là thất bại tột cùng là dẫn nhau đến vực thẳm tuyệt lộ này. Hố thẳm không bao giờ vượt qua này, mà đại biểu bi tráng nhất của nó là Heidegger. Heidegger với những tác phẩm Vô thể và hữu thể, Hữu thể và thời gian, không bao giờ diễn đạt được cái đang là. Rồi chính Heidegger đã im lặng mênh mông trước nụ cười của Đức Phật. Triết học Tây Phương không thể nào hiểu nổi nụ cười đơn giản ấy của Đức Phật. Chúng tôi ghi lại 4 buổi nói chuyện đầu này thành một tập sách dưới nhan đề Thực tại hiện tiền. Còn 4 buổi nói chuyện sau, chúng tôi sẽ ghi thành tập sách nhan đề Sống trong thực tại. Xin lưu ý, cả 2 quyển sách này đều đã được đọc và ghi âm thành sách nói. Hiện đang có trong thư mục của trang web sách nói phật pháp.com.